sáng sớm. Ơi mấy dặm đường tình yêu chồng mình canh cá nuôi nhau.
Ơi mấy dặm họ khoan khoan mình anh mưa nắng dai dầu. Bao khó nhọc đời gian lao em ở nhà bình an.
Có những buổi chiều mưa ngô anh lặng lối đồng sâu. Ai biết được lòng người là tình đời bạc bẽo nông sâu.
Cái đắng nào dành cho nhau người ơi sao nỡ qua cầu. Khi gió lặng mùa đông sang anh thay gió nằm đau. Tình buồn lắm người ơi. Đôi tay trắng che từng vết thương lòng. Rồi chiều chiều nhớ mong ra sông giăng.
Chuyện xưa tích cũ, sự tích con cua. Ngày xưa, đã từ lâu lắm rồi, không ai còn nhớ rõ là khi nào nữa. Có một cô gái xinh đẹp nết na, nhưng lại kém may mắn hơn những người bạn cùng trang lứa. Cô mồ côi mẹ từ lúc chưa đầy một tháng tuổi. Cha cô lấy vợ kế được một thời gian, rồi ông mắc bệnh, cũng qua đời, bỏ lại cô gái bé bỏng một mình. Sau khi cha mất, cô gái ấy phải sống với người mẹ kế và đứa con riêng của bà ta. Cô con gái riêng của bà mẹ kế thì suốt ngày chỉ óng ẹo lợn lờ, ra ngắm vào vuốt, chẳng chịu làm bất kỳ một việc gì cả. Mà có làm gì thì cũng chẳng ra làm sao, vì cô ấy quá sức vụng về. Thế nhưng, cái điều nghịch lý là mọi lời khen ngợi của bà mẹ thì lại dành hết cho cô ta. Và cô ta lấy thế làm hãnh diện lắm. Lúc nào cũng vênh vênh váo váo, kiêu kỳ, tự cao, tự đại. Cứ như thể mình là tiểu thư khuê các lá ngọc cành vàng vậy. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa ấy, nhưng mà không phải cô này đâu cô ơi. Còn cô gái mồ côi thì phải làm hết thảy mọi việc, quần quật suốt từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, không ngơi tay lúc nào cả. Biết thân biết phận, vốn tính tình lại ngoan ngoãn hiền lành, cho nên cô chịu đựng hết thảy, nín lặng làm hết mọi việc bà mẹ ghẻ đổ lên đầu. Cô dằn lòng, gánh chịu mọi lời mắng chửi xối xả chút xuống đầu mình, mà chưa bao giờ hé miệng than thân trách phận. Cả làng cả xóm ai cũng thương mến cô, thông cảm cho hoàn cảnh éo le của cô, nhưng mà họ cũng chẳng biết làm gì để giúp cô cho đỡ khổ. Tội nghiệp con bé quá, sao mà các bà mẹ ghẻ bái ác vậy? Đúng như người ta nói, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ có thương con chồng. Sao mà đúng là không đẻ không đau mà, không biết xót thương người nghèo, người khổ. Cứ lo bò bo cho con của mình, mà con của mình có đẹp đẽ gì cho cam, mà nếu nó không đẹp thì nó cũng có nết đi. Ta bảo rằng cái nết đánh chết cái đẹp, đây thì nó vừa xấu người vừa xấu nết, mỗi cái là nó giàu, rồi mỗi cái là mẹ nó bo nó quá mà. Ôi, mấy cái đứa con gái thời này sao mà nó xấu xa thế không biết nữa. Làm thì không biết làm, chỉ giỏi ăn, giỏi diện thôi, rồi chảnh chá, chảnh chẹo. Thứ gì đâu, tội nghiệp cái con bé. Bây giờ sao mà có nhiều cô gái hiền lành, vừa được người vừa được nết, mỗi tội nghèo rồi. Ôi nghèo ơi là nghèo, mày không đèo lên cái con mẹ đẹp kia, mày lại đèo cái con bé nghèo này, mẹ ơi là nghèo. À, họ cũng biết vậy chứ biết làm cái gì bây giờ. Có một hôm, thấy cô mặc chiếc váy hoa rực rỡ, mụ dì ghè nổi cơn tâm bành lên, bởi xưa nay cô vốn đã xinh đẹp rồi. Giờ trong chiếc váy mới trông cô lại càng xinh đẹp và kiều diễm hơn nữa. Còn cô con gái của mụ dì ghẻ, dù cho có đắp bao nhiêu lụa là gấm vóc lên người thì cũng không sao mà che lấp được cái vẻ ngoài xấu xí. Càng bôi vào bao nhiêu nó càng xấu bấy nhiêu, mà càng xấu lại càng khoai bôi cơ chứ. Khổ. Đâu có phải mình có tiền là mình làm đẹp được đâu. Không phải đâu, trời cho nét đẹp tự nhiên. Mình đi lấy phấn, lấy son chót lên, người ta bảo là son phấn là phân son mà không biết hay sao. Khổ quá, không biết gì hết. Đã thế, cái cô gái út ấy lại còn được biết bao nhiêu chàng trai tuấn tú, khôi ngô, tài giỏi. Bao nhiêu chàng chỉ ao ước lấy cái cô gái mồ côi về làm vợ, chứ không muốn lấy cái cô gái nhà giàu đó về làm vợ của mình. Đến nước này, mụ dì ghẻ không sao chịu nổi nữa. Càng nghĩ tới cô gái con của mồ chồng, mụ càng tức sôi máu lên. Mụ sấn sổ vào cô gái đang thương mà đánh đập, mà chú chéo lên. Cái con ranh kia, sao mày cứ luẩn quẩn trước mặt tao như trêu ngươi thế hả? Cái đồ lười biếng chảy thây này, tao biết phải kiếm việc gì cho mày làm bây giờ. Không lẽ tao bắt mày ra sông giật cái đống ghẻ rách tao vứt ở đầu chợ à? Mà này, con này, lại đây bảo hậu. Chiếc váy đẹp thế này ấy, thì mày ăn cắp ở đâu vậy ở ranh con? Nói mau cho bà nghe. Mụ gì ghẻ, thẳng tay đánh cô con chồng. Và mồm thì không ngớt gào thét lên dãy đành đạch như đỉa phải vui. Nói ngay, cái đồ thối chay chảy thớt. Biết chảy thớt hay chảy nhớt đây không biết đấy. thối thây chả nhớt. Thằng ranh nào cho mày chiếc váy đó hả? Cái con khốn nạn kia. Cô gái khốn khổ vừa khóc vừa đáp. Mẹ ơi, mẹ, con xin mẹ, chẳng có gã đàn ông nào cho con chiếc váy cả. Mà chính là của một bà già bà ấy cho con đấy mẹ ơi. Xin mẹ đừng đánh con, tội nghiệp con. Nghe thấy thế, mụ dì ghẻ nghiến răng ken két và quát lên. Bà già à, làm gì mà có bà già nào mà sẵn của cho mày cơ chứ? Làm gì có bà già nào mà tốt bụng quá như vậy? Thôi, đừng có nhiều lời nữa, mau khai thật ra rồi tao tha cho, nghe chưa?
Thưa mẹ, con nói thật đấy, con chẳng biết bà già ấy là ai nữa. Hôm ấy con ra sông giặt quần áo cho mẹ và em, bỗng có một bà cụ già rách rưới bẩn thỉu đứng bên cạnh con thều thào xin nước uống. Con thấy nước sông đục ngầu, bà không uống được, cho nên con đã lấy ống nước mang theo để đưa cho bà cụ. Bà cụ uống nước xong liền cho con cái bọc nhỏ, bảo là thưởng cho lòng tốt của con. Con đâu có biết cái bọc nhỏ đó là cái gì đâu. Mở ra thì con thấy chiếc váy đẹp này. Con định trả lại cho bà cụ, nhưng con tìm mãi mà không thấy bà ấy đâu nữa. Làm sao con trả lại cho bà, cho nên con đành phải mặc thôi mẹ ơi.
Mụ dì ghẻ nghĩ bụng, có lẽ đúng thế, con nhãi ranh này chắc không có gan nói dối mình đâu. Thảo nào, bấy lâu nay người làng cứ bàn tán xôn xao là có một bà tiên nào đó xuất hiện. Đúng là bà tiên ấy đã cho con ranh ấy chiếc váy đẹp đẽ này rồi. Vậy ta phải, à được rồi, ta có cách rồi. Ta có cách rồi. Ta sẽ cho con gái ta ra sông, nó dạt rồi nó gặp bà tiên, rồi nó sẽ xin bà tiên cho nó xinh đẹp lên. Ôi giời ơi.
Thế là từ hôm ấy, cô gái mồ côi không phải ra sông giặt rũ mỗi ngày như lệ thường nữa. Con gái riêng của mụ thay thế công việc không lấy gì là dễ dàng đối với cô ta. Nhưng vì mong muốn được gặp bà tiên, để xin bà tiên cho mình đẹp đẽ lên, cho nên những điều ấy thôi thúc cô cố gắng mà làm. Ngày nào cô cũng ra bờ sông với vài cái khăn nhỏ ngồi giặt cho nó qua lễ chiếu lần thôi, với hy vọng là được gặp bà tiên, thế thôi. Thế rồi, một buổi sáng đẹp trời, mây trôi bồng bềnh, chim sơn ca hót véo von, hoa cỏ áo thi nhau khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời. Cô gái đỏng đảnh, ống ẹo đi ra sông để giặt giũ. Cô thấy một bà cụ lạ mặt xuất hiện. Nhìn thấy bà, cô gái kiêu kỳ định lấy bầu nước của mình đưa ra cho bà. Thế nhưng lần này bà cụ không xin nước uống, mà tiến lại gần và nói với cô gái. Chào con gái, váy của ta lấm bùn mất rồi. Còn
con làm ơn lấy nước gột sạch cái bùn này cho ta đi. Giúp ta đi con. Cô gái đồng đẳng liền cống cớn lên đáp.
Cái mụ già bẩn thỉu này, bà nghĩ tôi là gì? Nghĩ tôi là gì mà bỏ tôi làm cái việc ghê tởm như thế ấy? Cái thứ bà sách dép cho tôi còn chưa xứng nữa là...
Chà, đúng là một đứa con gái hư hỏng, lười biếng và hỗn láo. Nó cứ ỷ nó có tiền, là nó muốn làm gì thì làm, nó muốn nói gì thì nói à. Sao mà mấy đứa nhà giàu nó chẳng chọe quá vậy không biết nữa. Kiếm đâu trên thế gian này những đứa con nhà giàu mà nó ngoan, cơ bộ hơi hiếm mà. Con bé này hoàn toàn không giống với con bé kia một tí nào. Con kia nó nghèo, nhưng mà nó xinh xắn, nó ngoan ngoãn. Còn cái con này nhà giàu, không biết là nó con của đại gia nào đây mà sao nó cả trớn cả tróe thế không biết nữa. Bố mẹ nó có tiền chỉ cho nó ăn thôi, mà không biết dạy nó thì nuôi như con heo nó béo thôi, được ích gì đâu cơ chứ. Giàu mà làm gì?
Ồ, sao bà biết, biết chị gái của tôi là sao? Bà sao bà biết? À, sao bà biết?
Cô gái đồng đẳng, hốt hoảng, la lên. Cô vừa chợt hiểu là mình đã phạm một sai lầm không thể cứu vãn được nữa rồi. Cô chua xót nghĩ thầm, thôi xong rồi, mất tòi công mấy ngày phải chịu khổ sở giặt rồi, tòi rồi, tòi rồi. Cô gái mở miệng định xin bà cụ tha lỗi và cầu xin cụ cho mình được xinh đẹp, thì bà cụ đã nghiêm sắc mặt mà nói, một con người có tâm hồn xấu xí thì không thể trở thành người con gái có dung mạo xinh đẹp được. Lũ các người thật đáng bị trừng phạt. Những quân nhà giàu mất nết hư thân, những quân nhà giàu ỷ quyền ỷ thế bắt nạt những người nghèo, coi thường những người dân quê mùa. Đáng bị trừng phạt lũ nhà giàu chúng mày. Bà cụ vừa dứt lời thì thoắt biến mất như chưa từng xuất hiện. Liền ngay sau đó, cô gái đồng đẳng cũng biến mất. Ở chỗ cô ta vừa đứng xuất hiện một con vật kỳ lạ, hình dáng nho nhỏ, màu xám xịt, đôi mắt thô lỗ lòi ra khỏi hốc mắt, chân cẳng mọc lên tua tủa. Và từ đó cho đến nay, vì xấu hổ nên cứ thấy bóng người tiến lại gần, con vật đó lại lủi 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 xuống ẩn nấp vào cái hang mà tự nó đào bên bờ sông. Và người ta gọi con vật xấu xí mới xuất hiện đó là cua. Chúng con thân mến, cha tính đem con cua thật lên đây, nhưng mà vừa mới cầm vô cái nó kẹp cái đầu quá bỏ rồi. Có hai cái càng, con cua rất to vậy này, cha vừa mới cầm thì cái càng nó dơ ra, nó kẹp đầu quá, ném vào trong nhà rồi, trong bếp rồi. Cho nên là lấy cái con cua này tượng trưng thôi, chứ con cua kia nó không có xinh đẹp, sạch sẽ như thế này đâu, không có màu sắc như thế này đâu. Vì cho đố chú con này, con gì càng lớn càng bé, càng to càng nhỏ, càng lớn thì càng bé, càng to càng nhỏ,
Đố biết là con gì? Con gì? Con cua. Con cua nó có cái gì? À, nó có hai cái càng. Có cái càng lớn và có cái càng nhỏ. Chứ không phải là càng lớn thì càng nhỏ, không phải. Và nó có cái càng to và cái càng bé. Chứ không phải là càng to thì càng nhỏ. Cho nên người ta gọi là con cua. Con gì ngang bướng nực cười, tiến lên chẳng tiến, suốt đời đi ngang, là con gì? Cũng con cua luôn. Nó ngang bướng nực cười, tiến lên thì không tiến mà suốt đời cứ đi ngang. Cho nên người ta cứ bảo là ngang như cua. Câu đố thứ ba. Một cái con cua đỏ dài 10 cm chạy đua với con cua xanh dài 15 cm, hỏi con cua nào về đích trước? Cua đỏ dài có 10 cm, còn con cua xanh dài tới 15 cm. Hai con chạy đua, con nào về đích trước? Con nào? Không con nào. Bé này nói không con nào. Bé kia. Con màu xanh. Bé kia. Con màu xanh. Không con nào. Bé này sao ngồi khoanh tay không nói gì vậy? Có biết không? Con màu đỏ. Bịa. Tại sao mà con màu đỏ về trước? Tại sao con màu xanh về trước? Nó dài, nó to, nó chạy trước. Con cua xanh nó về đích trước vì con cua đỏ là con cua bị luộc chín rồi, còn bò đi đâu nữa bây giờ. Cho nên con cua mà khi luộc thì nó đỏ, đúng không? Nó muốn gì? Muốn mà luộc, còn luộc chín đỏ lên mà. Đó. Luộc chín rồi đỏ lên rồi thì còn bò đi đâu nữa, thì con cua xanh nó muốn đi bao giờ nó chẳng về đích trước. Nó còn sống. Rồi, nói cho nó vui vui. Đố cho con biết con cua thì nó làm được những món ăn gì? Luộc. Luộc, gọi là cua luộc. Gì nữa? Cua hấp. Răng me. Gì nữa? Cua sầu tỏi. Gì nữa? Cua răng muối. Gì nữa? Nấu canh. Mà canh mà đặc biệt là canh gì? Riêu cua. Riêu cua khi ăn có một tô, có thêm thiền mắm tôm vào đó nữa, rồi cho nó cái cay cay vào, nó húp miệng cái nước riêu của nó đó, thật là nóng. Gấp thêm lọn rau cho vào đó, rồi thêm miếng bún nữa. Úi trời ơi, ăn từng gắp, ăn mà quên cả nói chuyện nữa, quên cả chùi mép nó chảy ra nữa. Không cần phải nói gì, riêu cua, gọi cái món gọi là canh gì? Canh cua róc. Biết canh cua róc không? Mấy người xưa lấy cái mũ lính đó, xong rồi cho cái con cua vào giã, con cua róc giã, mà phải cái mũ lính rồi giã nó mới được, cái khác không được, vì kiếm không ra mũ lính ngày xưa. Cho một cua vào giã, được nồi phải giã ra, xong rồi lấy ro nó mới cho vào cái bao vắt nó ra. Trời ơi, làm nồi riêu cua vất vả lắm, hoặc là canh cua róc vất vả lắm. Ngon không? Ngon lắm, còn thêm mắm cua đồng nữa, biết không? Cua dù sao đi nữa cũng có những cái công dụng của nó chứ, phải không? Cho nên mình nhìn gì thì nhìn mặt tiêu cực và mặt tích cực của cuộc sống. Nếu những cái chuyện mà người bảo là ngang như cua, những cái điểm tiêu cực của con cua, nãy giờ ta đã nói cái câu chuyện của cái cô nhà giàu mà sang chảnh rồi, chảnh chứ chẳng có sang gì cả. Ta sang là người ta phải có cái phong thái nó lịch sự, rồi ăn mặc nó đoàn hoàng, người nó có gì nó cũng được một chút. Còn đây, người đã không được, nết cũng không xong, thì cho dù có đeo bao nhiêu cả rá hột xoàn, cho dù có đeo bao nhiêu để dây chuyền, ngọc thạch, ngọc bích gì, càng đeo thì nó càng tẩm. Có những người khoe của đeo quá nhiều, đeo mà tôi tưởng nó bị tù chung thân, vì đeo vòng từ cổ tay đến khuỷu tay, vòng quá sức, vòng màu còng nó mà nhiều thế. cho hai cái còng là đủ tí mặt rẹp rồi đi, còng từ cổ tay đến khuỷu tay đầy cộm như thế này, rồi vòng tay rồi đủ mọi thứ, nhẫn phải được, bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa mà không biết kêu xa gì cả, bàn tay năm ngón cà rá đầy hết, người ta tưởng là bà này mới trong trại tâm thần ra, đeo nhiều quá hiểu không? Đừng có khoe của như vậy, rồi nó chập tay chập chân cho rồi kêu là dại, rồi nó dịch đứt cả lỗ tai ra, rồi cổ dây chuyền nó dịch đứt cả cổ ra, cho nên cái gì cũng vậy, nó vừa phải phải nó vẫn đẹp hơn, cái gì quá là nó hết đẹp rồi. Có như vậy, ăn bún riêu cua nó cay quá thì nó hết ngon, mà không cay thì không ngon, có phải không? Cho mắm vô nó vừa thì nó mới ngon, mắm nhiều quá nó mặn là hết ngon. Cái gì vậy? Thế thì ta vẫn nhìn được cái mặt tích cực của cuộc sống. Ngay cả con cua nhìn nó vậy, nhưng mà nếu mà thấy nó cũng có lợi chứ, vì làm được bao nhiêu món ăn như thế mà. Và nhất là giúp cho những người nghèo, gọi là những em bé mò cua bắt ốc. Không có tiền, chỉ có đi ra ngoài đồng mò cua bắt ốc. Gái nữ nhi nhà nghèo lấy chi nuôi mẹ, em bắt đỡ cua còng nấu hẹ mẹ ăn. Đấy, con vua thì lại làm vua, con nhà kẻ khó bắt cua cả ngày. Cho nên đó là cái công việc của những em mà dưới miền quê nghèo, gọi là mò cua bắt ốc. Cho nên cua cũng có cái điểm tốt của nó, giúp cho những người nghèo ấy chứ. Nấp trong hang phải đi mò cua xong rồi bắt ốc để sống qua ngày. Chắc chắn là những người lớn tuổi ngày xưa đã có một thời như thế. Bây giờ thì nói một cô bắt ốc người ta không tưởng tượng ra như thế nào đâu. Nhưng mà nếu anh em mà đi công tác bắt ái về những miền quê đó, chúng tôi thấy bây giờ vẫn còn có cảnh mà một mò cua bắt ốc như thế. Rồi cua nhà nọ rọ nhà kia, người ta nói cua nhà nọ mà lại rọ nhà kia là cái gì? Ý muốn nói là mình cua nhà nọ mà cứ rọ nhà kia, cứ soi mói việc của người khác. Trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã hay. Cứ đi soi mói công việc của người khác. Rồi người ta kể cái câu chuyện mà ganh tị nhau đó, nhớ không? Ta nói ở Việt Nam cũng như là ở nước ngoài, người ta cho một mấy con cua vào trong cái ống hay cái nồi, thì cua Việt Nam không sao mà bỏ ra khỏi cái nồi được, nhưng mà cua nước ngoài nó bỏ ra được. Đố biết tại sao? Cũng cái nồi đó, cũng cua đó, nhưng mà cua Việt Nam là không có nào ra khỏi cái nồi đó được, không cần đậy nắp, không cần đậy nắp. Còn cua nước ngoài, nhất là cua Mỹ hay cua Âu Châu, là không đậy nắp là cua nó bỏ ra hết ra ngoài. Không có buộc dây, bình thường hết tất cả. Hai cái nồi giống hệt nhau. Hai cái nồi giống hệt nhau, mà cua Việt Nam thì không sao bỏ ra được. Cũng khỏe như nhau, bình thường bằng cua Ý như vậy. Nhưng mà cua nước ngoài là bỏ ra được. Thử suy nghĩ coi. Có biết bánh gato không? Tôi còn ăn bánh gato không? Bánh gato làm bằng cái gì? Trứng với bột. Bánh trứng với bột thì nói chỉ ngon rồi. Gato. Ga là viết tắt của chữ G là ghen. A là ăn. T là tức. O là ở. Bánh gato là bánh ghen ăn tức ở. Vì mình ăn bánh gato nhiều quá cho nên cua nó không bỏ ra được. Biết tại sao không? Vì cái con cua này nó vừa mới bỏ nó lên bờ, sắp đến nơi thì con cua ở dưới nó kéo xuống. Ghen tị mà kéo xuống, đố kỵ mà kéo xuống, ghen tị, đố kỵ. Cho nên tao không được thì mày cũng không được, không ăn thì được thì đạp đổ. Không ăn được thì đạp đổ. Thôi mình không ăn được thì này bác có dùng được thì mời bác, chị, mời chị. Không, tao không ăn được thì tao đạp đổ. Cho nên là tao không lên được thì không đứa nào lên được. Cuối cùng cả lũ chết chùm với nhau vì cái tội ăn bánh gà tổ. Chú Hoàng có thích ăn bánh gato không? Vừa mới nói xong dạ có, ngon lành. Sợ em bé này là học chung lớp đó, nó cứ ghen với con kia. Thấy không? Nó học giỏi hơn mình, được cô giáo thương hơn mình, giống như là câu chuyện mà hai chị em này nè. Con bé mà nó hiền, nó ngoan thì được mọi người quý mến, được thì con bé giàu mà sang chảnh là ghen đó. Còn nó nghèo, con đó nó nghèo rất mùng tơi đó mày ơi. Đó là mặc quần rách đó mày ơi. Sao mày biết nó rách thì ta thấy. Úi trời ơi, sao mày đi ngó quần rách người ta kia vậy? Mày giàu mà mày đi ngó quần rách người ta. Ghen tị đố kỵ đủ mọi thứ hết. Đó là bánh gato đó. Thấy không? Rồi ca đoàn thấy nó hát hay hơn mình. Mình cũng, cái con đó hát gì đâu. Nó hát hết hơi. Ta không chấp nhận ai hơn mình. Rồi là bánh gato. Thì khi mình không lên được thì mọi người mình cũng kéo xuống, không đứa nào được lên. Còn bên Âu Châu, bên Mỹ, cua ở đó nó lên được. Vì sao? Nó giúp nhau. Con này ở dưới, rồi con kia nó leo lên, rồi con kia nó leo lên. Rồi khi mà nó leo lên rồi á, thì nó mới thả xuống, nó kéo từng con một. Nó kéo con này kéo con này kia kéo, kéo hết cả đàn nó lên. Cho nên là cua nước ngoài phải đậy nắp, nhớ nha, con nó chạy hết. Còn cua Việt Nam cứ thoải mái, ta thả hai con xuống là không con nào lên được. Thả một con thì có thể nó ráng nó bỏ lên được. Nhưng mà cứ con thứ hai và rồi khỏi cần đậy nắp, cứ đi ngủ mai, hai con vẫn cứ lại ngủ ở trong đó. Tranh nhau, ghen tị, đố kỵ. Ở ngoài đời cũng vậy và trong đạo cũng vậy. Trong đạo mà giáo dân cũng vậy mà đi tu cũng vậy, cứ bị máu ganh tị lên như thế. Cho nên là thấy ai nổi hơn mình là mình không chịu được. Ai mà quy tụ đông hơn mình là mình không chịu được. Nhà thờ cao hơn mình là mình cũng không chịu được. Cái tháp nó còn vươn hơn mình thì mình cũng không chịu được. Cái chuông nó đánh to hơn mình cũng không chịu được. Ca bắn kèn nó 100 người, mình bắn kèn phải 200 người. Và sao bắn kèn mà ông kiếm đâu ra mà 200 người giỏi với ông tập như bao giờ? Tao đâu cần tập đâu. Miễn sao đông hơn cả đoàn kia là được rồi. Còn sao cái đó, mà nó cầm kèn mà sao mà nó thổi hay thế được? Dễ mà, mày cứ đưa nó mỗi thằng 500 ngàn. Dặn nó là cứ nhìn ca trưởng nó phất lên là phồng mang trợn má lên mà không thổi. Cứ cầm lên. Còn ai thổi được thì nó cứ thổi, còn mình không thổi được. Miễn sao mày hạ xuống đúng lúc thôi. Nó phất xuống mày còn ngậm kèm là hết, không trả tiền. Giống như hắt nhét á. Trời ơi, hắt nhép mà bên trong cái âm thanh nó tắt rồi mà không nghe thấy, cứ vậy mà nhép. Tai nạn nghề nghiệp. Thế thì miễn phải hơn người ta, miễn phải hơn người ta. Cho nên là 200 thằng mà chỉ có 100 thằng biết thổi, còn 100 thằng chỉ có cầm kèn mà thôi, không biết thổi là gì. Miễn sao mà đưa lên đưa xuống phùng măng trận má lên đúng là được rồi. Người ta gánh nhau mà, gọi là gà. Nên gì nữa, ganh nhau tiếng gáy mà. Đó, chuyện con cua đó. Hai cái loại cua mà một thứ thì nó lên được, một thứ nó không lên được. Người ta nương nhau mà sống. Đó là lòng thương xót đấy. Lòng thương xót là biết thương xót người khác. Là vui với người vui, khóc với người khóc, buồn với người buồn. Lý nào cái cô giàu kia, con mẹ ghẻ kia, mà không xót thương đứa em cùng, chẳng cùng cha cùng mẹ phải không? Cùng cha chứ phải không? Con riêng. Tuy là khác cha khác mẹ nhưng mà cùng gia đình được không? Được chứ. Tại sao mình không thương nó? Cũng là con người như mình mà. Cũng là con gái như mình mà. Họ cũng muốn mặc quần áo đẹp như mình mà. Tại sao mình quần áo đẹp? Mình ăn sung mặc sướng. Thấy người ta nghèo khổ. Rồi người ta phải làm lụng như vậy. Trong nhà của mình mà. Chị em với mình mà. Tại sao mình không thương xót? Vì ganh tị rồi đố kỵ thôi. Các câu chuyện con cua giúp cho mỗi người nhìn lại coi cách sống của mình, tông đổ lòng thương xót xuống ngày hôm nay. Mình có lòng thương xót hay không, biểu lộ rõ nhất qua cái việc là mình có vui với người vui và buồn với người buồn hay không. Mình có làm việc được với nhau, cộng tác để cùng tiến hay không. Hay là cứ thấy người nào tiến là mình kéo xuống, thấy người nào lên là mình kéo xuống. Cứ thấy nào hay hơn là kéo xuống, kỳ lạ vậy. Nó giảng hay hơn mình à, kéo nó xuống. Nó quy tụ đông hơn mình à, kéo nó xuống. dập cho nó chết đi, không cho nó ngóc đầu lên nữa. Đó. Cái máu ganh tị đố kỵ cứ như thế. Rồi cái thứ hai là có những người tính tình cứ ngang ngang như cua, là không có chịu nghe ai, gọi là ngang như cua là như vậy. Không có chịu nghe ai cả, cứ ý mình là nhất thôi. Cái gì mình cũng đúng, cái gì mình cũng hay, cái gì mình cũng giỏi. Bất kể người ta góp ý sao thì góp ý cũng dập hết. Cứ mình là nhất, tôi gọi là ngang như cua. Trong cuộc đoàn tôi có anh, ngang quá ai cũng lắc đầu. Thôi kệ ông muốn nói gì ông nói. Cái phán đoán của ông nó lệch lạc rồi, ông nói chẳng đâu với đâu cả. Ngang lắm, mà cả nhà, cả cộng đoàn cứ phải chịu cái tính ngang của ông ta. Nó ngang rồi mà, cả nhà đi dọc nó cứ đi ngang. Cả nhà nói trắng mà nó cứ nói đen, nó phải chịu cái sao vậy? Tôi cãi nhau làm với ông làm gì? Rồi thôi kệ ông muốn nói gì đó đi. Nó bảo đúng thì đúng, bảo sai sai, bảo tốt thì tốt, bảo đẹp thì đẹp. Kệ ông đi. Ông thích cái gì là ông cứ, cái đó là nhất. Mà ông đã không thích cái gì thì cái đó là không nhất. Cứ vậy thôi. Ai đời mà. À, tôi có cái đường truyền internet vô phòng để mà gửi bài đi, nó mạnh. Anh ấy gần đấy bảo anh lấy cái password của tôi đi, anh xài chung đi. Thôi xài vậy tốn tiền, mà không tôi trả tiền hết rồi, anh cứ xài đi không sao đâu. Nếu xài vậy nhớ nó tính tiền của tôi thì sao? Không, tôi cho anh xài chùa mà không mất đồng nào mà. Tại vì nếu không xài nó phí đi, nhất định không, cứ sợ là nó tính tiền của mình. Rồi cầm cái điện thoại với cái máy vi tính, mở điện thoại máy vi tính, coi xem tin tức, coi tin tức thì người ta vô nối mạng vô thì cứ coi thoải mái, thì không chịu nối mạng, cứ nạp tiền vô xong coi xong lại phải tắt đi, bảo để lâu nó trừ tiền. Xong một cái bữa thì nó trừ tiền sao không biết, ông bấm nút đồng ý nó trừ tiền. Cái bây giờ bảo thôi bây giờ tớ coi mạng này, tớ phải đem cái điện thoại đó tớ bỏ vào trong cái tủ kiến để nó không trừ tiền, vì để gần cái điện thoại thì nó trừ tiền được mà. Nhốt nó vào trong cái tủ kiến thì nó không trừ tiền được. Mà hôm sau nó vẫn trừ tiền. Cái anh mới bảo, tớ có cách nữa rồi. Tôi lấy cái hộp chén đồ lễ của tớ, tôi bỏ cái điện thoại vào trong hộp đồ lễ, đóng nắp lại, bỏ tủ kiến khóa lại. Là nó không trừ tiền. Tới bây giờ thế kỷ thứ 21 mà vẫn cứ suy nghĩ và cứ làm như thế. Làm thật đấy, mà tin thật như vậy. Mà không, nó không ai nghe. Là bỏ điện thoại vào tủ kiến là không bị trừ tiền. Cứ thế thôi. Nó không nối qua giờ người ta wifi mà bỏ tủ kiến mà kín đến mức độ mà không có sợi dây nó lọt vào được, cái khổ thế. Thế thì thưa anh chị em và các bạn, chú quan tập chịu khó đừng ngang như cua, chịu khó nghe bố mẹ dạy. Có khi bố mẹ tôi hay chửi tôi ngày xưa, mày ngang như cua vậy, nói cứ cãi gọi là ngang như cua. Chứ có chịu nghe bố mẹ gì à? Cứ bố mẹ nói là không người biết đúng sai, cứ cãi cái đó. Có những người thích cãi, gọi là cãi chày cãi cối, cứ cãi không chịu nghe ai bao giờ. Xin Chúa cho mỗi người qua cái câu chuyện con cua này mình biết, xin cho con biết lắng nghe lời Chúa, mà lời Chúa nói trong đêm tối, lời Chúa nói qua người khác, lời nói qua hoàn cảnh, lời nói qua biến cố thì phải biết lắng nghe. Đừng có lấy ý mình là nhất để gọi là ngang như cua. Cái thứ hai, xin cho mỗi người biết hiệp nhất với nhau, biết thương xót nhau để cùng tiến, gọi là hiệp hành. Như đang nói về hiệp hành mà cứ như là con cua ở Việt Nam thì không bao giờ hiệp hành được. Cứ nào hơn mình là kéo xuống, hơn mình là kéo xuống, rồi kéo xuống xong rồi còn đạp xuống nữa, đạp lên nó để lên nữa. Nhưng mà cái con này đạp lên nó lên, tưởng vừa lên con kia đâu chịu, con khác lại lôi, mày đạp thằng kia xuống thì tao kéo mày xuống, chắc ai lên được hết. Cho nên không thể tiến được, mà hãy là những con cua có thể nương nhau, dựa vào nhau, dìu nhau, hiệp hành để cùng tiến lên. Chúng con mở kinh nguyện lòng Chúa thương xót, trang 95, đang trong tháng Mân Côi, hôm nay là ngày 20 tháng 10. Tháng Mân Côi, còn 10 ngày nữa là kết thúc tháng Mân Côi. Trong tháng Mân Côi, chúng ta có hai ngày lễ. Mùng 5 tháng 10 là lễ Thánh Faustina. Ngày 22 tháng 10 là lễ Thánh John Paul II. Anh chị em nhóm thiện nguyện, tín thác và nhóm khát vọng,
đã đi công tác mừng mẹ Mân Côi và mừng lễ thánh Faustina, cũng như thánh Gioan Phaolô II. Ngày 22 này, thì anh em thiền nguyện Tín Thác sẽ đi xuống để khánh thành hai căn nhà, gọi là căn nhà lòng thương xót, ở dưới miền Tây, ở Cà Mau, cho bà con nghèo khổ ở đó. Nghèo quá sức nghèo, đúng là mò cua bắt ốc. Chỉ mò cua bắt ốc để mà sống qua ngày. Không có một căn nhà nào ra hồn hết. Chỉ là những cái túp lều tranh. Người ta nói túp lều lý tưởng mà chẳng có, không có lý tưởng gì cả. Chỉ là thơ làm hát thôi. Chứ còn con có thích ở túp lều lý tưởng không? Con thích ở gì? Biệt thự cơ, biệt phủ cơ. Phải không? Rồi đi xuống âm phủ cơ. Ở biệt phủ chỉ có đi xuống âm phủ ấy. Biệt phủ mình sống một mình mà. Mà sống một mình thì chỉ có âm phủ thôi. Rồi nhóm Khát Vọng thì Chủ nhật 23 tháng 10 này, để mừng lễ thánh bổn mạng của mình, sẽ đi xuống xứ Tầm Ngân ở giáo phận Nha Trang thuộc tỉnh Ninh Thuận, phát 450 phần quà cho đồng bào dân tộc và những người nghèo, đại đa số là dân tộc và anh chị em ngoại đạo. Xin anh chị em thương như chúng con cầu nguyện để các anh chị đi về bình an và có nhiều bàn tay đưa ra như những con cua đưa ra để dìu nhau, nâng nhau lên, vượt khó vượt khổ, chứ không kéo nhau xuống để chết chùm với nhau. Xin mẹ cho chúng con qua những chuỗi mừng côi được trở thành những người con ngoan của mẹ, biết yêu thương nhau, biết xót thương nhau, biết giúp đỡ nhau để cùng tiến.
Mẹ ơi, trước nhang mẹ con dâng về mẹ một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền, tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu. Trong khi an vui con dâng lên mẹ tình yêu, xin dâng trọn niềm chiều mến. Khi con cô đơn xin dâng về mẹ đời những gian truân, mẹ sẽ ủi an. Mẹ ơi, trước nhang mẹ con dâng về mẹ một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Đời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền, tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu.